Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, Chủ nhật ngày 30 tháng 7 năm 2023 có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt 100 đại biểu là người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2023.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính.
Hà Nội thu ngân sách đạt 71,7% dự toán pháp lệnh năm và tăng 20,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Cơ quan công an tiếp tục cảnh báo về app giả mạo cơ quan thuế.
Phần tin thế giới có những thông tin, lò phản ứng hạt nhân lâu đời nhất của Nhật Bản hoạt động trở lại.
Hội nghị cấp bộ trưởng về môi trường và khí hậu bền vững G20 đã kết thúc tại Ấn Độ mà không thống nhất được mục tiêu giảm phát thải.
Khu vực Bắc Mỹ và Trung Quốc đang hứng chịu các hình thái thời tiết cực đoan gây thiệt hại về người và tài sản. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, chiều qua, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp mặt 100 đại biểu là người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2023. Nhân các đại biểu tham dự chương trình tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc do Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện phối hợp với Trung ương, Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Viện Huyết học, Truyền máu Trung ương tổ chức tại Hà Nội. Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ xúc động khi được gặp gỡ các đại biểu đại diện hàng triệu người hiến máu tình nguyện trong cả nước. Trong đó, có những đại biểu đã 80, 90, thậm chí trên 100 lần hiến máu, tích cực tham gia vận động gia đình, bạn bè và cộng đồng xã hội cùng hiến máu. Trong đó có những người đã bền bỉ góp sức 30 năm qua. Nhiều bạn trẻ khi tham gia hành trình hiến máu cứu người không những có thêm những kỷ niệm đẹp mà còn trưởng thành hơn, thêm vốn sống, khát vọng cống hiến ngày càng nhiều cho cộng đồng, xã hội, đất nước. Nhiều bạn ở khắp mọi miền Tổ quốc đã kết nối với nhau thành mạng lưới thiện nguyện, thành cộng đồng của những tấm lòng cao quý. Thủ tướng cho rằng 100 đại biểu tại cuộc gặp mặt hôm nay là biểu tượng đẹp của lòng nhân ái, của trái tim sẻ chia và lan tỏa yêu thương, năng lượng tích cực trong cộng đồng, xã hội vì sự phát triển của đất nước. Các anh chị thực sự là minh chứng sống, tấm gương sáng về người tốt, việc thiện, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái, đóng góp to lớn cho xây dựng xã hội giàu tình người, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tạo động lực, truyền cảm hứng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Để công tác hiến máu và vận động hiến máu tình nguyện tiếp tục phát triển, lan tỏa sâu rộng, hiệu quả, thiết thực, Thủ tướng mong muốn và tin tưởng 100 tấm gương hiến máu tiêu biểu đang có mặt tại buổi gặp mặt và hàng triệu người hiến máu tình nguyện trên cả nước sẽ tiếp tục phát huy tinh thần nhân ái, truyền thống tốt đẹp của dân tộc với nghĩa đồng bào ruột thịt, con lạc cháu hồng, nhiễu điều phủ lấy giá gương, không ngừng đóng góp, chia sẻ những giọt máu của mình vì cộng đồng, vì xã hội. Đồng thời trở thành những hạt nhân nòng cốt, là những tuyên truyền viên tích cực lan tỏa tinh thần nghĩa cử cao đẹp, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, cứu được nhiều người hơn nữa, góp phần để đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ta ngày càng ấm no, hạnh phúc và không có ai bị bỏ lại phía sau. Cho rằng hiến máu là nuôi dưỡng sự sống, thắp sáng niềm hy vọng, thắp sáng ước mơ, thắp sáng những điều tốt đẹp trong cộng đồng, trong xã hội. Thủ tướng nhắn nhủ và kêu gọi, hãy cùng nhau tiếp tục hành trình thắp sáng, hành trình hiến máu cứu người đầy ý nghĩa lớn lao và trách nhiệm nhân văn cao cả. Cùng nhau tôn vinh, trân trọng, cảm ơn những người hiến máu tình nguyện.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chuyển sang những thông tin khác, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh vừa ký ban hành công văn số 2313 về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Đối với những nội dung vừa thẩm quyền, các cơ quan, đơn vị tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, thời gian hoàn thành nội dung trong tháng 9 năm nay. Các sở, ngành, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố bãi bỏ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành hoặc tổng hợp, kiến nghị các bộ, ngành việc bãi bỏ các thủ tục hành chính đang là rào cản cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân, xử lý kịp thời, dứt điểm các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính để phản ứng chính sách kịp thời trước yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống. Tiếp tục triển khai việc rà soát, thống kê, trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố công bố thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Nhân dân thành phố theo ngành, lĩnh vực, phụ trách, nghiên cứu tham mưu việc đơn giản hóa tối thiểu 20% thủ tục hành chính nội bộ và cắt giảm tối thiểu 20% chi phí tuân thủ.
Tiếp tục là những thông tin về kinh tế. Theo Cục Thống kê thành phố Hà Nội, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 7 tháng năm 2023 ước thực hiện 253,2 nghìn tỷ đồng, đạt 71,7% dự toán pháp lệnh năm và tăng 20,8% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, thu nội địa 238,3 nghìn tỷ đồng, đạt 73,6% dự toán và tăng 23,5% so với cùng kỳ năm 2022. Thu từ dầu thô 1,9 nghìn tỷ đồng, đạt 92,2% và tăng 12,9%. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 13 nghìn tỷ đồng, đạt 48,1% và giảm 12,9%. Cũng theo Cục Thống kê thành phố Hà Nội, chi ngân sách địa phương 7 tháng năm 2023 ước thực hiện 45,7 nghìn tỷ đồng, đạt 43,5% dự toán năm và tăng 26,4% so với cùng kỳ năm 2022. Trong số trên, chi đầu tư phát triển 18,8 nghìn tỷ đồng, đạt 40,1% dự toán và tăng 53,1% so với cùng kỳ năm 2022. Chi thường xuyên 26,9 nghìn tỷ đồng, đạt 48,2% và tăng 14,2%.
Ngày 29 tháng 7, Cục Thống kê Hà Nội cho biết, chỉ số sản xuất công nghiệp IIP trên địa bàn thành phố tháng 7 năm 2023 tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo lần lượt tăng 1,6% và tăng 3,3%, sản xuất và phân phối điện tăng 1,5% và tăng 4,6%, cung cấp nước và xử lý rác, nước thải tăng 1,8% và tăng 6,1%, ngành khai khoáng tăng 8,7% và giảm 17,2% so với cùng kỳ. Tính chung 7 tháng năm nay, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,9%, sản xuất và phân phối điện tăng 7,9%, cung cấp nước và xử lý rác, nước thải tăng 6,7%, công nghiệp khai khoáng giảm 7,1%.
Cũng theo Cục Thống kê Hà Nội, trong tháng 7 năm 2023, thành phố có 2.387 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2022. Vốn đăng ký mới đạt 23,1 nghìn tỷ đồng, tăng 11%. 293 doanh nghiệp giải thể, tăng 2%. 1.729 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 59%. 760 doanh nghiệp trở lại hoạt động, tăng 8%. Cộng dồn 7 tháng năm 2023, Hà Nội có 18.300 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký là 177.500 tỷ đồng, tăng 5% về số doanh nghiệp nhưng giảm 12% vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Có 2.100 doanh nghiệp giải thể, giảm 2%, 15.200 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 25%, 5.900 doanh nghiệp hoạt động trở lại, giảm 18%. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng được duy trì 100%, đảm bảo chất lượng và đúng hạn. Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề mở rộng vòng tay với nạn nhân mua bán người để không ai bị bỏ lại phía sau, các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn thành phố đã tập trung triển khai quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ nhằm đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, chủ động phát hiện, tố giác tội phạm trong các tầng lớp nhân dân.
Với chức năng của tổ chức chính trị, xã hội, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ, Hội Phụ nữ xã Tân Hội, huyện Đan Phượng thường xuyên tổ chức truyền thông, thay đổi hành vi phòng chống mua bán người cho cán bộ hội viên, phụ nữ và nhân dân trên địa bàn, duy trì và nâng cao hoạt động của các mô hình tuyên truyền pháp luật tại cộng đồng, đổi mới, đa dạng về hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống mua bán người, nhằm giúp chị em phụ nữ đề cao cảnh giác, nâng cao kỹ năng nhận biết, chủ động phòng ngừa và có ý thức trách nhiệm trong vấn đề tố giác tội phạm mua bán người. Bà Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Tân Hội, huyện Đan Phượng chia sẻ.
Với chủ đề mở rộng vòng tay nạn nhân mua bán người để không ai bị bỏ lại phía sau, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Hội cam kết sẽ tích cực phối hợp với chính quyền cơ sở, các cơ quan, tổ chức, cộng đồng và mỗi cá nhân tuyên truyền nâng cao nhận thức, đề cao cảnh giác và quyết tâm đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người, chung tay giúp đỡ, sẻ chia và đồng cảm với nạn nhân bị mua bán người về để họ tái hòa nhập cộng đồng. Tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức hội Liên hiệp Phụ nữ, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ nỗ lực phát huy những kết quả đạt được, thực hiện có hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ công tác hội, trong đó chú trọng thực hiện tốt công tác thi đua, cuộc vận động, khâu đột phá, các chỉ tiêu hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái là nạn nhân bạo lực gia đình, nạn nhân mua bán người trở về địa phương, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật, kỹ năng phòng chống mua bán người trong hội viên phụ nữ.
Với tốc độ đô thị hóa nhanh, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện Đan Phượng, trong đó có tội phạm mua bán người có tiềm ẩn phức tạp. Ban chỉ đạo 138 của huyện đã tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng ngừa, nâng cao cảnh giác trong các tầng lớp nhân dân, trong đó mô hình câu lạc bộ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực đấu tranh tố giác tội phạm, trong đó có hoạt động phòng chống mua bán người được chú trọng. Bà Đào Thị Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng cho biết:
công tác phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với tội phạm mua bán người được quan tâm, chỉ đạo sát sao, tiến hành quyết liệt và đồng bộ, có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng công an là nòng cốt. Các cấp, các ngành đã chú trọng công tác xây dựng các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm. Với sự phát triển kinh tế xã hội, tốc độ đô thị hóa nhanh, tình hình tội phạm trên địa bàn huyện Đan Phượng, trong đó có tội phạm mua bán người còn tiềm ẩn phức tạp. Trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng chống mua bán người, tổ chức triển khai sâu rộng các hoạt động hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng chống mua bán người 30 tháng 7, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong toàn xã hội, tăng cường đa dạng hóa các hình thức, biện pháp, nội dung tuyên truyền để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm mua bán người trên địa bàn huyện.
Chủ động phòng chống tệ nạn mua bán người, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã phối hợp với các sở ngành tập trung triển khai quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra hàng năm về công tác phòng chống mua bán người. Trong đó, công tác phòng ngừa xã hội, nhất là công tác tuyên truyền, truyền thông về phòng chống mua bán người được đặc biệt chú trọng, đi vào chiều sâu, có phần nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, chủ động phát hiện, tố giác tội phạm của các tầng lớp nhân dân. Bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội cho biết:
bằng việc tăng cường tuyên truyền đến cộng đồng và mỗi người dân các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phòng chống mua bán người, nâng cao kỹ năng nhận diện phương thức thủ đoạn của tội phạm mua bán người, kịp thời phát hiện, kiên quyết đấu tranh xử lý các vụ án mua bán người, chủ động bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán tái hòa nhập cộng đồng. Với sự quyết tâm, đồng lòng, nhất trí cao và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm chung tay của người dân thủ đô, công tác phòng chống mua bán người trên địa bàn thành phố sẽ tiếp tục đạt được những chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.
Hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng chống mua bán người năm 2023, các cấp ủy chính quyền và cơ quan chức năng cần xác định công tác phòng chống tội phạm mua bán người là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, kiên trì, cần được thực hiện mọi nơi, mọi lúc, mọi địa bàn. Nhiệm vụ phòng chống mua bán người phải là một nội dung quan trọng của công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phải được thực hiện thường xuyên và lồng ghép và trong các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trong giải quyết những vấn đề cơ bản về an sinh xã hội ở từng địa phương.
Ngày 1 tháng 8 năm 2008, thủ đô Hà Nội chính thức được mở rộng theo nghị quyết số 15 của Quốc hội. Sự vươn mình mạnh mẽ của thủ đô sau 15 năm là một minh chứng sống động cho thấy sự đúng đắn của một quyết định mang tính lịch sử, thể hiện tầm nhìn chiến lược, mở ra thời kỳ phát triển mới của thủ đô Hà Nội, trái tim của cả nước.
Kỷ niệm 15 năm mở rộng địa giới hành chính thủ đô, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội tổ chức chương trình cầu phát thanh trực tiếp 15 năm mở rộng thủ đô, sức bật mạnh mẽ. Từ điểm cầu trung tâm Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội đến các điểm cầu huyện Ba Vì, huyện Mỹ Đức, huyện Mê Linh. Trực tiếp lúc 8 giờ ngày 30 tháng 7 năm 2023 trên sóng FM 96 của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn lưu tâm đón nghe.
Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị, thành phố Hà Nội đã và đang là điểm sáng trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy Đảng về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững. Thống kê của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội cho thấy, trong số hơn 113.000 lượt lao động được thành phố giải quyết việc làm, 6 tháng đầu năm 2023, có 2.300 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng tại thị trường Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc và Hàn Quốc. Bên cạnh đó, thành phố đã giải quyết việc làm cho 8.805 lao động thông qua hệ thống sàn giao dịch việc làm. Hơn 74.000 lao động có được việc làm qua công tác tư vấn, giới thiệu của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ việc làm trên địa bàn thành phố và một số hình thức khác. Đáng chú ý, có tới 28.000 lao động được tạo việc làm từ việc xét duyệt hộ gia đình, vay vốn từ nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác với số tiền khoảng 1.400 tỷ đồng.
Trong 6 tháng cuối năm 2023, để hoàn thành tốt việc giải quyết việc làm theo mục tiêu mà chương trình số 08 đặt ra là phát triển thị trường lao động cạnh tranh lành mạnh, đồng bộ, hiện đại và hội nhập, tạo việc làm bền vững, bảo đảm thu nhập tối thiểu, giải quyết việc làm cho tối thiểu 160.000 lượt người một năm, Hà Nội đặt mục tiêu tiếp tục huy động tối đa các nguồn tín dụng cho hoạt động thúc đẩy tạo việc làm mới linh hoạt, chất lượng cao, bền vững, việc làm xanh, việc làm cho các đối tượng yếu thế. Để làm tốt nhiệm vụ này, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội tiếp tục phối hợp với các sở, tài chính, kế hoạch và đầu tư và chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Hà Nội, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố bổ sung nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội để đáp ứng nhu cầu của các đối tượng cần vay vốn, hỗ trợ giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố. Cùng với đó, Sở cũng triển khai nhiều giải pháp thực hiện, mong rằng với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị cùng cộng đồng doanh nghiệp kiên trì thực hiện các giải pháp, thị trường lao động Hà Nội chắc chắn sẽ giữ đà phát triển cả về quy mô và chất lượng, tiếp tục là điểm sáng trong việc cụ thể hóa, đưa chương trình số 08 vào cuộc sống một cách hiệu quả.
Ngày 29 tháng 7, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian gần đây xuất hiện các phần mềm giả mạo ứng dụng của cơ quan thuế nhằm lấy cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng với mục đích chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, xuất hiện tin nhắn yêu cầu người nộp thuế cài đặt các phần mềm, ứng dụng của Tổng cục Thuế giả mạo. Qua đó, các đối tượng còn dùng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI như Deepfake, Deep Voice để tạo ra các video giả mạo cán bộ thuế để lừa đảo. Trước tình hình trên, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân tuyệt đối không tải hoặc cài đặt ứng dụng của cơ quan thuế qua các đường dẫn hoặc các hướng dẫn không chính thống được gửi qua tin nhắn. Không cho phép bất cứ cá nhân nào truy cập trực tiếp vào máy tính, điện thoại của mình để hỗ trợ cài đặt, sử dụng phần mềm của cơ quan thuế. Người dân khi cài đặt các ứng dụng cần kiểm tra kỹ thông tin về ứng dụng, quyền truy cập và các tính năng của ứng dụng trước khi tải về và cài đặt, tránh cài đặt ứng dụng yêu cầu cấp quyền, truy cập tệp tin, truy cập tin nhắn, điều khiển màn hình. Trường hợp nhận được các tin nhắn trên các nền tảng mạng xã hội và cuộc gọi bất thường hay có dấu hiệu lừa đảo nói chung liên quan đến lĩnh vực thuế nói riêng, kịp thời trình báo cơ quan công an để ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.
Chiều qua tại Ủy ban Nhân dân phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Cảnh sát Biển đã tổ chức hội nghị tổng kết hành quân dã ngoại và công tác dân vận Cảnh sát Biển với đồng bào dân tộc tôn giáo. Qua hơn 2 tuần làm nhiệm vụ dân vận tại phường Đồng Mai, hơn 70 cán bộ, học viên của Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Cảnh sát Biển cũng đã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội cùng nhân dân dọn cỏ, vệ sinh khuôn viên 8 nhà văn hóa các tổ dân phố, khu vực công cộng với diện tích trên 700m2, phát quang khơi thông trên 300m2 dòng kênh mương thoát nước, vệ sinh đường làng ngõ xóm, chỉnh trang khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ và tu sửa cải tạo một số đoạn đường dân sinh với gần 1.000 ngày công và nhiều việc làm thiết thực khác. Qua đợt hành quân dã ngoại lần này cũng nhằm thắt chặt tình cảm quân dân, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát biển trong lòng dân. Cũng tại hội nghị, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Cảnh sát Biển cũng đã tặng 20 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và nhiều phần quà cho các em học sinh học giỏi vượt qua khó khăn vươn lên trong học tập tại trường tiểu học Đồng Mai 2.
Thưa quý vị và các bạn, nâng cao sức khỏe thể chất cho toàn xã hội và đặc biệt là thế hệ thanh, thiếu niên là việc làm cần thiết giúp các em có môi trường hoạt động, vui chơi giải trí lành mạnh, bổ ích, tạo ra sợi dây liên kết chặt chẽ, kết nối cộng đồng, tăng cường tinh thần đoàn kết và giảm thiểu các tệ nạn xã hội.
Rèn luyện thể dục thể thao và tăng cường sức đề kháng mang lại lợi ích không chỉ cho cơ thể mềm mại và có hình dáng lý tưởng, mà còn có tác động tích cực đến tinh thần, giúp chúng ta luôn tràn đầy năng lượng. Việc rèn luyện sức khỏe và nâng cao thể lực là một mối quan tâm quan trọng ở mọi độ tuổi, nhưng đặc biệt quan trọng đối với những người trẻ tuổi có cuộc sống bận rộn. Cùng với những bộ môn thể dục thể thao truyền thống, ngày nay, các bạn trẻ đang tìm đến những bộ môn thể thao mới, hấp dẫn và hiệu quả. Cứ 3 lần mỗi tuần, bạn Trần Hoàng Khôi lại đến phòng tập gần nhà để tham gia tập luyện bộ môn võ Muay Thái. Đây là bộ môn võ thuật cổ xưa bắt nguồn từ Thái Lan, được phổ biến rộng rãi trên toàn cầu trong vài thập kỷ qua vì lợi ích và hiệu quả của nó. Bộ môn võ thuật Muay Thái sử dụng chặt chẽ các kỹ thuật đầu gối, khuỷu tay, cẳng chân và tay. Nó tận dụng toàn bộ cơ thể và khả năng của mọi bộ phận để phòng thủ và tấn công. Muay Thái kết hợp hoàn hảo giữa các môn võ khác như boxing, nắm đấm, karate, sử dụng chân, judo và aikido, đòn xoay và khóa. Do đó, Muay Thái được dùng và luyện tập như một bộ môn tổng hợp. Ở Việt Nam những năm gần đây, môn võ này được nhiều bạn trẻ, cả nam và nữ, hào hứng tham gia tập luyện. Bạn Trần Hoàng Khôi và huấn luyện viên Xuân Trường chia sẻ.
Ban đầu thì em quyết định theo bộ môn này là vì lý do sức khỏe. Nhưng sau một khoảng thời gian dài tập thì em cảm nhận được bộ môn này cũng đem lại nhiều lợi ích khác. Như là nó giúp em cảm giác tự tin hơn và em có thể bảo vệ được bản thân trong nhiều trường hợp. Ăn mà ngủ ngon hơn ạ.
Khi tập bộ môn này thì nó cũng không đòi hỏi quá khắt khe, nhưng mình nên kiểm tra một chút về vấn đề tim mạch trước, vì hoạt động về tim mạch khá là nhiều, một dạng cardio cường độ cao, một bộ môn thể thao đối kháng rất là tốt cho sức khỏe.
Ra đời vào năm 1920, bộ môn Pilates như một phương pháp giúp người tập lấy lại cân bằng khi các nhóm cơ hoạt động quá mức. Các bài tập thông qua sự kết hợp giữa cơ thể và hệ thần kinh để nâng cao sức mạnh và tính linh hoạt cho các khớp và các nhóm cơ bao quanh khớp, tăng khả năng phối hợp thần kinh cơ với cơ bắp để giảm stress, tăng sự tập trung. Đây là một bộ môn đòi hỏi sự chính xác cao về hơi thở, động tác đúng kỹ thuật để đạt được hiệu quả. Pilates nổi tiếng với lợi ích cải thiện tư thế vóc dáng cho người tập và được nhiều bạn trẻ ưa chuộng. Theo bộ môn Pilates được gần một năm, chị Phương Nhung rất thích thú khi lựa chọn tập bộ môn này sau giờ ta làm mỗi ngày. Chị Phương Nhung và anh Nguyễn Viết Tuấn, huấn luyện viên bộ môn Pilates cho biết.
Mình biết đến bộ môn này qua bạn bè giới thiệu. Mình gắn bó với cả bộ môn này cũng khoảng 9 đến 10 tháng rồi. Trước tiên thì mình thấy cái vóc dáng của mình được cải thiện, dáng đi và cái sinh hoạt và trao đổi chất của mình tự cảm giác được cái tốt hơn.
Pilates thì mình sẽ cảm nhận được kỹ hơn so với những môn khác, bởi vì những cái chuyển động của nó rất là nhịp nhàng. Và thứ hai là quan trọng bộ môn nào cũng vậy, nó phù hợp vào cái sở thích của mỗi người. Mọi người có thể lựa chọn bộ môn này bởi vì mọi người sẽ có thể tập cùng bạn bè hoặc là những người xung quanh của mình. Và nó cũng khá là nhẹ nhàng, không phải là quá là mệt mỏi hay là quá là áp lực giống như những bộ môn khác.
Có thể nói, việc tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe cho thanh thiếu niên thật sự mang lại nhiều lợi ích. Nhưng để duy trì việc tập luyện thường xuyên lại là điều không hề đơn giản. Vậy nên hãy lựa chọn bộ môn yêu thích và phù hợp sẽ tạo ra cảm giác hào hứng để duy trì sự luyện tập phù hợp với thể trạng của bản thân. Không chỉ bó buộc vào việc tập luyện ở phòng gym, các bạn trẻ có thể thử các hình thức khác như đi bộ nhanh, đạp xe, yoga, nhảy K-pop, bơi lội, cho đến khi tìm được bộ môn mình yêu thích. Không chỉ nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, việc nâng cao sức khỏe thể chất là vô cùng quan trọng và cần thiết, giúp thanh thiếu niên có lối sống lành mạnh, chế độ dinh dưỡng hợp lý để nâng cao sức khỏe, tầm vóc và thể lực người Việt Nam.
Tiếp tục là những thông tin về văn hóa. Thưa quý vị, nhân dịp 100 năm ngày sinh cố họa sĩ Nguyễn Sáng, mùng 1 tháng 8 năm 1923, mùng 1 tháng 8 năm 2023, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam vừa phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức chương trình Art Talk, những kỷ niệm về họa sĩ Nguyễn Sáng. Chương trình đã đưa công chúng đến với những ký ức về cố họa sĩ Nguyễn Sáng thông qua những câu chuyện kể của họa sĩ Đặng Thị Khuê, nguyên ủy viên Ban thư ký Hội nghệ sĩ tạo hình Việt Nam và họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, là một trong bốn tứ kiệt nhất sáng nhì nghiêm tam liên tứ phái. Họa sĩ Nguyễn Sáng đã có đóng góp to lớn cho hội họa hiện đại Việt Nam. Hai tác phẩm của ông được công nhận là bảo vật quốc gia. Ông được ghi tên trong từ điển Bách khoa Larousse ở Pháp và được trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt 1 năm 1996.
Vòng chung khảo liên hoan múa hát tập thể và ca khúc Măng non thiếu nhi thủ đô năm 2023 diễn ra tại Nhà văn hóa Trung tâm huyện Thường Tín với chủ đề Ước mơ tuổi thần tiên. Liên hoan là hoạt động văn hóa nghệ thuật thường niên được tổ chức cho thiếu nhi vào dịp hè nhằm tạo sân chơi lành mạnh và bổ ích cho thiếu nhi, giúp các em có cơ hội thể hiện năng khiếu nghệ thuật của mình, qua đó phát hiện, bồi dưỡng, phát triển những hạt nhân văn nghệ của cơ sở nói riêng và của phong trào văn nghệ quần chúng thủ đô nói chung.
Thưa quý vị, tối qua, sân vận động Mỹ Đình chính thức sáng đèn cho đêm diễn đầu của đêm nhạc Blackpink tại Hà Nội. Đúng 19:45, bốn cô gái tài năng đã xuất hiện với trang phục và kiểu tóc ấn tượng cùng ca khúc How You Like That. Sau phần mở màn, nhóm chào khán giả bằng tiếng Việt, Rose và Lisa bày tỏ sự vui mừng và thấy may mắn khi trời đổ mưa lớn trước show nhưng đã tạnh ngay sau đó. dưới sân khấu hơn 30.000 khán giả hưởng ứng và màn trình diễn bằng lightstick, búa hồng và đèn điện thoại tạo nên một khung cảnh vô cùng ấn tượng. Không chỉ chuẩn bị trang phục khác trước concert, Blackpink liên tục ghi điểm khi nói tiếng Việt, nhảy bản hit nổi tiếng của châu Á của nữ ca sĩ Hoàng Thùy Linh. Trước khi đến Việt Nam, các thành viên của nhóm đã trình diễn tại Singapore, Tokyo, Hồng Kông, Sydney, Paris, New York. Blackpink hiện được coi là một trong số nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất thế giới. Nhiều chuyến lưu diễn gây tiếng vang lớn, cùng số lượng khán giả đông đảo, nhóm ngày càng mở rộng sức ảnh hưởng của mình.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, lò phản ứng điện hạt nhân lâu đời nhất của Nhật Bản đã được hoạt động trở lại lần đầu tiên sau hơn 12 năm. Được biết, lò phản ứng này bắt đầu hoạt động lần đầu tiên vào năm 1974, là lò phản ứng lâu đời nhất trong số các lò phản ứng hạt nhân còn hoạt động được của Nhật Bản. Đây cũng là lò phản ứng có tuổi đời hơn 40 năm thứ hai được đưa vào hoạt động trở lại tại nước này. Cơ quan điều hành hy vọng lò phản ứng sẽ có thể sản xuất và cấp điện sớm nhất là vào thứ tư tới.
Vào khoảng 15 giờ chiều qua, 29 tháng 7, tại kho chứa pháo hoa Verawat Panit ở chợ Mumo của tỉnh Narathiwat, miền Nam Thái Lan, giáp biên giới Malaysia, đã diễn ra vụ nổ. Theo số liệu cập nhật, số thương vong trong vụ nổ đã lên tới 10 người thiệt mạng và khoảng 120 người bị thương. Khoảng từ 500 cho đến 800 người sống gần đó đã phải di chuyển đến nơi trú ẩn tạm thời. Điều tra ban đầu cho thấy, nguyên nhân là lỗi kỹ thuật trong quá trình hàn thép khi thi công sửa chữa tòa nhà khiến khu nhà kho chứa pháo hoa phát nổ. Vụ việc trên xảy ra chỉ vài ngày sau khi vụ nổ tại một nhà máy sản xuất pháo hoa ở huyện Doi Saket thuộc tỉnh Chiang Mai ở miền Bắc Thái Lan khiến 8 người bị thương.
Hội nghị cấp bộ trưởng về môi trường và khí hậu bền vững G20 đã kết thúc tại Ấn Độ mà không đi đến thống nhất về các mục tiêu cụ thể giảm thiểu khí thải. Ban tổ chức cho biết kết quả không như mong đợi của cuộc họp kéo dài 3 ngày là do tranh cãi kéo dài về ngân sách carbon, lượng khí thải, các mục tiêu phát thải ròng bằng không và hỗ trợ tài chính cho các nước đang phát triển. Hội nghị lần này tại Ấn Độ từng được coi là cơ hội để G20 có những bước đi thực chất trước thềm hội nghị COP28 tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào tháng 11 tới.
Nhiều khu vực tại Bắc Mỹ và Trung Quốc đang hứng chịu các hình thái thời tiết cực đoan, gây thiệt hại về người và tài sản. Cụ thể, hơn 800.000 người dân ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã bị ảnh hưởng sau khi bão Doxury đổ bộ vào bờ biển của tỉnh này. Dự kiến, siêu bão Doxury sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, đi qua 10 tỉnh miền Trung Trung Quốc trước khi suy yếu dần. Bộ Tài chính và Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc thông báo đã phân bổ 90 triệu nhân dân tệ, khoảng 12,59 triệu đô la Mỹ cho Phúc Kiến, Quảng Đông và Chiết Giang để thực hiện các công việc cứu trợ và phục hồi sau thiên tai đối với bão Doxury.
Tại thủ đô Ottawa của Canada hôm qua cũng đã hứng chịu một trận mưa đá dữ dội. Trước đó, cơ quan khí tượng quốc gia này đã đưa ra cảnh báo dông bão nghiêm trọng, dự báo mưa đá và gió giật tới 90 km/h. Cơn mưa đã gây ra thiệt hại đáng kể cho khu vực. Hiện chưa có báo cáo về số người thương tích ở cả các thành phố.
Trong khi đó, cơ quan thời tiết quốc gia của Mỹ cho biết, khoảng 180 triệu người dân nước này, tương đương 50% dân số của Mỹ, đang được theo dõi và cảnh báo nhiệt do một đợt nắng nóng gay gắt đã tràn xuống miền đông nước Mỹ. Ước tính nhiệt độ trung bình tại các thành phố lớn của Mỹ dao động ở mức từ 41 cho đến 43 độ C. Trước tình trạng này, giới chức của Mỹ kêu gọi người dân tránh làm việc hoặc vui chơi ngoài trời, đồng thời cần bổ sung thêm nhiều nước. Các chuyên gia khí tượng nhận định, tần suất và cường độ ngày càng cao của thời tiết khắc nghiệt là dấu hiệu cho thấy biến đổi khí hậu toàn cầu đang thúc đẩy các hiện tượng cực đoan với những đợt nắng nóng hiện tại dự kiến sẽ kéo dài đến tháng 8 năm nay.
Bản tin thể thao.
Đội tuyển nữ Việt Nam đã trải qua hai trận đấu ở vòng bảng World Cup nữ 2023. Dù phải nhận thất bại, nhưng người gác đền Trần Thị Kim Thanh vẫn đang là tâm điểm sự chú ý của giới mộ điệu quốc tế. Ở trận ra quân gặp đương kim vô địch Mỹ, Kim Thanh gây tiếng vang lớn khi cản phá thành công quả 11m của tiền đạo tài năng Alex Morgan cùng nhiều pha cản phá chính xác. Sau hai lượt trận, thủ thành 26 tuổi đã có tới 20 lần cứu thua và để thủng lưới 5 bàn. Theo trang SofaScore, Kim Thanh đang xếp thứ 2 trong danh sách thủ môn cứu thua nhiều nhất với 12 lần cản phá. Câu lạc bộ Arsenal vừa khánh thành bức tượng của cựu huấn luyện viên Arsene Wenger để tưởng nhớ đóng góp của nhà cầm quân người Pháp. Bức tượng được làm bằng đồng, cao 3,5 mét và nặng khoảng nửa tấn, được tạc bởi nhà điêu khắc lừng danh Jim Guy. Bức tượng mô phỏng hình ảnh của Wenger nâng cúp vô địch ngoại hạng Anh và được đặt bên ngoài sân Emirates. Dưới đế có khắc tên Wenger và thời gian ông làm huấn luyện viên Arsenal. Arsenal đã mời Wenger tham dự buổi vinh danh và giới thiệu tượng của ông vào ngày 2 tháng 8 tới, nhân dịp trận đấu với Monaco trong khuôn khổ Emirates Cup. Bức tượng ra mắt trùng với dịp Arsenal kỷ niệm 20 năm mùa giải 2003-2004, mùa giải họ vô địch Ngoại hạng Anh với thành tích bất bại. Wenger làm huấn luyện viên trưởng của Arsenal từ tháng 10 năm 1996 đến tháng 5 năm 2018. Trong thời gian này, ông đã giúp câu lạc bộ đoạt 3 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 7 cúp FA và 20 năm liên tiếp dự Champions League.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, dự báo thời tiết ngày hôm nay 30 tháng 7, khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hường. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Thúy Hằng, Tuấn Ngọc và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay. Thân ái chào tạm biệt.